Hành trình về phương Đông, phóng tác của Nguyên Phong, bằng thứ năm tiếp theo, trang 153. Làm sao chúng tôi có thể xem các tài liệu vô giá đó? Xứ Tây Tạng vẫn có chính sách bế môn tỏa cản, không giá tiếp với ai, nhất là người da trắng. Berkhia mỉm cười bí mật. Này các ông bạn, tôi chỉ có thể nói như thế này thôi. Sự hiện diện của các ông tại Ấn Độ không phải một việc ngẫu nhiên. Các ông tốn suốt mấy năm đi sưu tầm chân lý mà có thấy gì đâu, có đúng không? Đó chẳng qua chỉ là một thử thách mà thôi. Các ông không thấy, chỉ một thời gian ngắn mà các ông đã tiếp xúc với các đạo sư minh triết nổi tiếng nhất Ấn Độ và được tiết lộ những điều chưa từng công bố cho một người Âu nào hay sao? Nếu không có thông điệp của một vị chân sư thì làm sao các đạo sư đó tiếp đãi các ông? Tại sao họ lại sẵn sàng chỉ bảo, giải đáp các thắc mắc một cách tận tình như thế? Nếu không có một sắp đặt huyền bí thì dễ gì các ông gặp được những người mà ngay cả các tín đồ thuần thành nhất xứ Ấn cũng không dễ gì tìm gặp được. Trong một xã hội đầy dị đoan, mê tín, hình bóng chân lý gần như phai mờ, người dân xứ này có muốn còn phải mất công. Thế mà các ông được chỉ dẫn những điều vô giá một cách dễ dàng, không chút mệt mỏi. Có bao giờ các ông tự hỏi tại sao không? Một người Âu chả bao giờ chịu ngồi chung chiếu với người Ấn vì hệ thống dị biệt. Nhưng các ông đã gác bỏ thành kiến đó, dẹp bỏ tự hào dân tộc để ngồi cạnh những đạo sư rách rưới. Đó là một cố gắng không nhỏ. Các ông đã vượt qua rừng người mê tín, các đạo sĩ giả mạo, bịp bợm, các tu sĩ không chân chính, để tìm gặp những người đáng gặp gỡ và chăm chú nghe dạy bảo. Đó không phải là một việc dễ dàng. Có thể các ông không biết, nhưng các ông đã vượt qua những thử thách phi thường. Tây Tạng không bao giờ đón nhận một du khách bên ngoài, nhưng với các ông sẽ là một ngoại lệ, vì các ông đã được che chở của một vị chân sư. Các ông sẽ lãnh một sứ mạng lớn là kêu gọi thế giới bên ngoài hãy quay về phương Đông, với quê hương tinh thần của họ. Quay về không phải để tìm kiếm một chân lý mới, một tôn giáo mới hay một kiến thức gì mới lạ, nhưng để hiểu rằng chân lý luôn luôn ẩn tàng khắp nơi, tôn giáo chỉ là những con đường khác nhau đưa đến chân lý, và không một tôn giáo nào qua chân lý. Toàn thể phái đoàn yên lặng nhìn nhau. Quả thế, chỉ một thời gian ngắn họ đã gặp biết bao đạo sư được chỉ dạy những chân lý quý báu. Đó không phải một may mắn tình cờ mà như có sự sắp đặt trước. Ông biết rằng có một vị chân sư muốn giúp đỡ chúng tôi. Đúng thế, tôi biết rõ chuyện này nên các ông mới có thể gặp tôi hôm nay. Tôi biết các ông đang khao khát sự hiểu biết. Thật ra một số trong các ông đã từng học đạo từ tiền kiếp, nay trở lại Ấn Độ chi bộ gia người ngoại quốc. Tuy nhiên các ông không nhớ những điều đã học, nhưng khi nhân duyên đến, các ông sẽ phục hồi ký ức. Định mạng đã dẫn dắt các ông trở lại Á Châu để hoàn tất một sứ mạng cao cả. Toàn thể mọi người ngạc nhiên và xúc động vô cùng. Lòng ao ước gặp vị chân sư bí mật gia tăng. Giáo sư Mortimer cố gắng thốt lên vài câu. Nhưng đến bao giờ chúng tôi mới có thể gặp ngài? Thời gian không còn lâu nữa. Đến khi đó, các ông sẽ biết. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi. Phái đoàn im lặng một hồi lâu. Sau cùng, giáo sư Wentz lên tiếng. Chúng tôi nghe nói, ông biết thuật khinh công phải không? Đạo sĩ bật cười. Điều này đâu có gì lạ. Đó chỉ là một phương tiện di chuyển tầm thường, nhỏ mọn mà thôi. Nhưng điều này phản khoa học, làm sao có thể chứng minh được? Bác Heer mỉm cười, gõ nhẹ lên chiếc gậy trúc. Bất ngờ, thân hình ông ta nhấc bổng lên không trung, như có một sợi dây vô hình kéo lên. Ông ta vẫn ngồi yên trong tư thế liên hoa, không cử động. Toàn thể mọi người sửng sốt. Tuy họ đã chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng sự kiện bay bổng lên không trung là một điều lạ lùng, ngoài sự tưởng tượng. Đạo sĩ bỗng xoay mình, thân thể y bỗng như một cơn lốc bay vọt ra xa với một tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, y đã xa cách phái đoàn đến mấy chục thước. Đạo sĩ nói vọng lại: "Này các ông, tại sao con người lại phải bò lết trên mặt đất? Nếu loài người có quyền năng hơn loài thú thì y phải bay cao hơn chim, lội nhanh hơn cá chứ. Tại sao y không làm được như vậy? Phải chăng đó là quan niệm duy vật về bản chất của mình? Tư tưởng y chỉ nghĩ rằng mình chỉ có thể đi được mà thôi. Tùy cảm nghĩ mà con người bị giới hạn hay không giới hạn, tự do hay nô lệ. Nếu biết rõ mình và phát triển khả năng của mình một cách đứng đắn, họ có thể làm gần như mọi chuyện mà." Đạo sĩ lao mình vùng vụt trên con đường đất ngoằn ngoèo. Chỉ mấy phút, y đã mất hút, chỉ để lại phía sau một đám bụi mờ. Tất cả mọi người xúc động, không ai nói nên lời. Giáo sư Mortimer cầm máy ảnh, nhưng không sao chụp được. Chương 8. Cõi giới vô hình. Hamut là một pháp sư có kiến thức rất rộng về cõi vô hình. Khác với những đạo sĩ phái đoàn đã gặp, ông này không phải người Ấn, mà là một người Ai Cập. Ông ta sống một mình trong căn nhà nhỏ xây dựa vào vách núi. Hamut không hề tiếp khách, nhưng trước sự giới thiệu của bác sĩ Covier, ông bằng lòng tiếp phái đoàn trong một thời gian ngắn. Vị pháp sư có khuôn mặt gầy gò, khắc khổ và một thân hình mảnh mai. Ông ta khoác áo choàng rộng và quấn khăn theo kiểu Ai Cập. Giáo sư Evans Wentz vào đề: "Chúng tôi được biết ông chuyên nghiên cứu các hiện tượng huyền bí." Pháp sư thản nhiên: "Đúng vậy, tôi chuyên nghiên cứu về cõi vô hình." "Như thế ông tin rằng có ma?" Vị pháp sư nói bằng một giọng chắc chắn, quả quyết: "Đó là một sự thật. Không phải ma quỷ hiện hữu, mà chúng còn là đối tượng nghiên cứu của tôi." "Bằng cớ nào ông tin rằng ma quỷ có thật?" "Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về ma. Vì con người sợ hãi một cái gì mà họ không thể nhận thức bằng các giác quan thông thường, nên họ đã phủ nhận nó. Sự phủ nhận này mang đến niềm sợ hãi. Từ đó, họ thiêu dệt các giai thoại rùng rợn, ly kỳ, không đúng với sự thật. Nếu chúng ta chấp nhận ma quỷ hiện hữu như một con voi hay con ngựa, thì có lẽ ta không còn sợ hãi. Các ông đòi hỏi một chứng minh cụ thể chăng?" "Dĩ nhiên, chúng tôi cần một bằng chứng hiển nhiên." "Được lắm, các ông hãy nhìn đây." Vị pháp sư mở ngăn kéo, lấy ra một cặp que đan áo, một bó lan và mang ra góc phòng để xuống đất. Ông ta thong thả. Chúng ta tiếp tục nói chuyện rồi các ông sẽ thấy. Mọi người ngơ ngác, không hiểu ông muốn nói gì. Giáo sư Mortimer nóng nảy. Nếu ông nghiên cứu về cõi vô hình, xin ông giải thích về quan niệm thiên đàng, địa ngục, cũng như đời sống sau khi chết ra sao? Vị pháp sư nghiêm giọng. Đó là một quan niệm không đúng. Sự chết chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, chứ không phải là hết. Vũ trụ có rất nhiều cõi giới, chứ không phải chỉ có một cõi này. Quan niệm về thiên đàng hay địa ngục chỉ là những biểu tượng, chứ không có vụ quỷ sứ hành hạ tội nhân hoặc thiên thần có cánh bay vòng quanh. Các biểu tượng thường bị hiểu lầm bởi quan niệm cá nhân. Tôi cố gắng trình bày sự nghiên cứu của tôi như sau. Khi chết, ta bước qua cõi trung giới, và cõi này gồm có 7 cảnh khác nhau. Mỗi cảnh được cấu tạo bằng những nguyên tử rất thanh mà ta gọi là chất dĩ thái. Tùy theo sự rung động khác nhau mà mỗi cảnh giới một khác. Tùy theo vía con người có sự rung động thanh cao hay chậm đặc mà mỗi người thích hợp với một cảnh giới. Đây là hiện tượng đồng thanh tương ứng mà thôi. Khi vừa chết, thể chất cấu tạo cái vía được sắp xếp lại. Lớp thanh nhẹ nằm trong và lớp nặng trọc bọc phía ngoài. Điều này cũng giống như một người mặc nhiều áo khác nhau vào mùa lạnh. Áo lót mặc ở trong, áo choàng dày khoác ở ngoài. Vì lớp vỏ bọc bên ngoài cấu tạo bằng những nguyên tử rung động chậm và nặng nề, nó thích hợp với các cảnh giới tương ứng ở cõi âm, và con người sẽ đến với cảnh giới này. Sau khi ở đây một thời gian, lớp vỏ bao bọc bên ngoài dần dần tan rã, giống như con người trút bỏ áo khoác bên ngoài ra. Tùy theo các lớp nguyên tử bên trong mà họ thích ứng với một cảnh giới khác. Cứ như thế, theo thời gian, khi các áp lực vật chất tan rã hết, thì con người tuần tự tiến lên những cảnh giới cao hơn. Điều này cũng giống như một quả bóng bay bị cột vào đó những bao cát. Mỗi lần cởi bỏ được một bao thì quả bóng lại bay cao hơn một chút, cho đến khi không còn bao cát nào thì nó sẽ tự do bay bổng. Trong 7 cảnh giới của cõi âm thì cảnh thứ 7 có rung động nặng nề, âm u nhất. Nó là nơi chứa các vong linh bất hảo, những kẻ sát nhân, người mổ xẻ súc vật, những cặn bã xã hội, những kẻ tư tưởng xấu xa còn đầy thú tánh. Vì ở cõi âm không có thể xác, hình dáng thường biến đổi theo tư tưởng, nên những kẻ thú tánh mạnh mẽ thường mang các hình dáng rất ghê sợ, nửa người nửa thú. Những người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng đó là những quỷ sứ. Điều này cũng không sai sự thật là bao nhiêu, vì đa số những vong linh này luôn luôn oán hận, ham muốn, thù hằn và thường tìm cách trở về với cõi trần. Tùy theo dục vọng riêng tư mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng. Dĩ nhiên, người cõi trần không nhìn thấy chúng được. Những loài ma đói khát quanh quẩn bên các chốn trà đình, tửu quán, các nơi mổ xẻ thú vật để tìm cách rung động theo những khoái lạc vật chất tại đây. Khi một người ăn uống ngon lành, họ có các rung động khoái lạc, và loài ma tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng này. Đôi khi chúng cũng tìm cách ảnh hưởng, xúi dục con người nếu con người đó có tinh thần yếu đuối, non nớt. Những loài ma dục tình thì quanh quẩn nơi buôn hương bán phấn, rung động theo những khoái lạc của người chốn đó và tìm cách ảnh hưởng họ. Nếu người sống sử dụng rượu, các chất kích thích, thì ngay trong giây phút mà họ không còn tự chủ được nữa, các loại ma tìm cách nhập vào trong thoáng giây để hưởng một chút khoái lạc vật chất dư thừa. Vì không được thỏa mãn nên theo thời gian các dục vọng cũng giảm bớt dần, các nguyên tử nặng trọc cũng tan theo, vong linh sẽ có các rung động thích hợp với một cảnh giới cao hơn và y sẽ thăng lên cõi giới tương ứng. Dĩ nhiên, một người có đời sống trong sạch, tinh khiết sẽ không lưu ở cõi này mà thức tỉnh ở một cõi giới tương ứng khác. Tùy theo lối sống, tư tưởng, khi ta còn ở cõi trần, mà khi chết, ta đến những cảnh giới tương ứng. Đây chính là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Toàn thể phái đoàn im lặng nhìn nhau. Vị pháp sư Ai Cập đã diễn tả bằng những danh từ hết sức khoa học, chính xác, chứ không mơ hồ, viển vông. Dù sao, đây vẫn là một lý thuyết rất hay, nhưng chưa chứng minh được. Có thể đó là một giả thuyết của những dân tộc nhiều tưởng tượng như người Á Châu chăng? Hamut mỉm cười như đọc được tư tưởng mọi người. Nếu các ông biết rằng tôi cũng là một tiến sĩ vật lý học, tốt nghiệp tại Đại học Oxford. Giáo sư Harding giật mình kêu lên. Oxford hả? Ông đã từng du học bên xứ chúng tôi sao? Chính thế, tôi tốt nghiệp năm 1864 và là người Ai Cập đầu tiên tốt nghiệp về ngành này. Ghi chú của giáo sư Spalding, phái đoàn đã phối kiểm chi tiết này và hồ sơ Đại học Oxford ghi nhận một tiến sĩ người Ai Cập tên Hamut al-Sarim nhập học năm 1856 và tốt nghiệp năm 1864 với bằng tiến sĩ vật lý. Nhưng làm sao ông biết rõ được cõi giới này? Ông đã đọc sách vở hay dựa trên những bằng chứng ở đâu? Tôi đã khai mở các giác quan thể vía nhờ công phu tu hành trong nhiều năm. Ngay khi còn là sinh viên, tôi đã say mê môn vật lý siêu hình. Tôi dành nhiều thời giờ nghiên cứu sách vở khoa học, nhưng đến một lúc thì khoa học phải bó tay. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi đến khoa huyền bí học. Tôi học hỏi rất kỹ về môn này. Khi trở về Ai Cập, tôi may mắn gặp được các vị đạo sư uyên bác, nên sự nghiên cứu càng ngày càng tiến bộ. Sự nghiên cứu dẫn dắt tôi sang Ấn Độ và Tây Tạng. Tại đây, tôi gặp một vị lạc ma chuyên nghiên cứu về cõi âm. Tôi đã học hỏi rất nhiều với vị này. Sau đó, tôi tu nhập thất trong 10 năm liền và khai mở được một vài giác quan đặc biệt. Từ đó, tôi tha hồ nghiên cứu cõi âm, vì tôi có thể sang tận đây học hỏi và cõi này trở nên quen thuộc. Tôi kết bạn với nhiều sinh vật siêu hình, chúng giúp đỡ tôi rất nhiều. Giáo sư Ivan Swens ngập ngừng. Ông muốn nói rằng ông kết bạn với ma? Dĩ nhiên, vì tôi dành trọn thời giờ hoạt động bên cõi này, nên tôi có rất đông bạn bè. Phần lớn là vong linh người quá cố, nhưng cũng có một vài sinh vật có đường tiến hóa riêng, khác hẳn loài người. Có loài khôn hơn người và có loại không thông minh hơn loài vật là bao. Giao thiệp với chúng có lợi ích gì không? Các ông nên biết, cõi âm là một thế giới lạ lùng, phức tạp, với những luật thiên nhiên khác hẳn cõi trần. Sự đi lại giao thiệp giúp ta thêm kiến thức rõ ràng. Như thế có nguy hiểm không? Dĩ nhiên, có nhiều sinh vật hay vong linh hung ác, dữ tợn. Một số các thầy phù thủy thường liên lạc với nhóm này để mưu cầu lợi lộc, chữa bệnh hoặc thư phù, nguyền rủa. Ông có thể làm như vậy không? Vị pháp sư nghiêm mặt. tất cả những việc gì có tính cách phản thiên nhiên, ngược luật tạo hóa, đều mang lại hậu quả không tốt. Mưu cầu lợi lộc cho cá nhân là điều tối kỵ của ai đi trên con đường đạo. Tôi không giao thiệp với những loại vong linh này vì chúng rất nguy hiểm hay phản phúc, và thường giết chết kẻ lợi dụng chúng bất cứ lúc nào. Các ông nên nhớ, tôi là một khoa học gia, chứ không phải một thầy pháp hạ cấp hay một phù thủy chữa bệnh. Xin ông nói rõ hơn về những cảnh giới cõi âm. Các ông nên biết, dù ở cõi nào, tất cả cũng không ra ngoài các định luật khoa học. Thí dụ như vật chất có ba thể: thể lỏng, thể đặc và thể hơi, thì bên cõi này cũng có những thể tương tự. Luật thiên nhiên cho thấy vật nặng sẽ chìm xuống dưới và vật nhẹ nổi lên trên, thì cõi vô hình cũng vậy. Nguyên tử cõi âm rung động với một nhịp độ khác với cõi trần. Các nguyên tử rung động thật nhanh, dĩ nhiên phải nhẹ hơn các nguyên tử nặng trọng. Tóm lại, tùy theo nhịp độ rung động mà tạo ra những cảnh giới khác nhau. Có 7 loại rung động nên có 7 cõi giới. Các nguyên tử rung động chậm chạp phải chìm xuống dưới, vì nếu ta mang nó lên cao, sức ép sẽ làm nó tan vỡ ngay. Thí dụ như ta đặt một quả bóng xuống nước, nếu đến một độ sâu nào đó, sức ép của nước sẽ làm nó vỡ tan. Loài cá cũng thế, có loại sống gần mặt nước, có loại sống tận đáy đại dương. Nếu loại sống gần mặt biển bị mang xuống đáy, nó sẽ bị sức ép mà chết. Ngược lại, loài sống ở dưới đáy cũng không thể lên sát mặt nước vì đã quen với sức ép khác nhau. Cảnh giới thứ 7 lúc nào cũng tối tăm, nặng nề, với các vong linh hình dáng ghê rợn, nhưng hoàn toàn không có vụ quỷ sứ tra tấn tội nhân. Bị lưu đày ở đây đã là khổ sở lắm rồi. Các ông hãy thử tưởng tượng, bị dục vọng hành hạ mà không thể thỏa mãn thì còn khổ gấp trăm lần bị tra tấn. Vong linh thèm muốn nhưng không sao thỏa mãn được, như đói mà không thể ăn, khát nhưng không thể uống. Do đó, theo thời gian, y sẽ học bài học chịu đựng, nhẫn nhục, cho đến khi dục vọng giảm bớt và tan ra, thì y sẽ thăng lên cảnh giới thứ 6. Cõi giới thứ 6 có sự rung động rất giống như cõi trần. Tại đây, các vong linh ít còn thèm muốn vật chất như ăn uống, dục tình, nhưng bận tâm với những nhỏ nhen của cuộc sống như thỏa mãn bản ngã, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận, v.v. Đa số có hình dáng giống như người cõi trần, nhưng lờ mờ, không rõ. Vì sự rung động của nguyên tử gần giống như cõi trần, nên họ hay trở về cõi này. Họ thường nhập vào đồng cốt, các buổi cầu cơ, cầu hồn, để chỉ dẫn bậy bạ, nói chuyện vu vơ, nhằm thỏa mãn tự ái, bản ngã cá nhân. Vì đa số vong linh khi còn sống rất ham mê danh vọng, chức tước, uy quyền, nên khi nhập vào đồng cốt, họ thường tự xưng là các đấng này, đấng nọ. Theo thời gian, các rung động ham muốn, các cố chấp về bản ngã, danh vọng cũng tan biến, nên họ thăng lên cảnh giới thứ 5. Cõi giới thứ 5 có sự rung động thanh nhẹ hơn cõi trần, nên vong linh có thể biến đổi sắc tướng rất nhanh chóng. Đây là một thế giới với những thanh âm màu sắc lạ lùng, dễ bị mê hoặc. Các vong linh ở đây đã bất ham muốn về cá nhân, nhưng còn ham muốn về tư tưởng, kiến thức. Đây là nơi cư ngụ của những kẻ đạo đức giả, những kẻ bảo thủ, nhiều thành kiến, những người trí thức tự phụ, v.v. Đây cũng là cõi có những sinh hoạt của loài tinh linh, những sinh vật vô hình, có hình dáng hào hào giống như người, mà ta thường gọi là thiên tinh, thổ địa, phong tinh, v.v. Một số bị thu phục bởi các phù thủy, pháp sư để làm ảo thuật hay luyện phép. Cõi này còn có sự hiện diện của những hình tư tưởng. Các ông nên biết, khi một tư tưởng hay dục vọng phát sinh, thì chúng sử dụng tinh chất cõi này tạo nên một hình tư tưởng thích hợp. Đời sống của chúng tùy theo sức mạnh của tư tưởng mạnh hay yếu. Vì đa số tư tưởng con người còn mơ hồ, nên hình tư tưởng chỉ tạo ra ít lâu là tan rã ngay. Một người tập trung tư tưởng có thể tạo ra một hình tư tưởng sống lâu trong vài giờ hay vài ngày. Một pháp sư cao tay có thể tạo ra các hình tư tưởng sống đến cả năm hay thế kỷ. Không những thế, hình tư tưởng này còn chịu sự sai khiến của ông ta. Các phù thủy luyện thần thông đều dựa trên nguyên tắc cấu tạo một sinh vật vô hình để sai khiến. Hình tư tưởng không chỉ phát sinh từ một cá nhân, mà còn từ một nhóm người hay một quốc gia, dân tộc. Khi một đoàn thể, dân tộc cùng một ý nghĩ, họ sẽ tạo ra một hình tư tưởng của đoàn thể, quốc gia đó. Hình tư tưởng này sẽ tạo một ảnh hưởng vô hình, rộng lớn đối với tình cảm, phong tục, thành kiến của quốc gia, dân tộc. Ta có thể gọi đó là hồn thiên sông núi hay dân tộc tính. Khi sinh ra tại một quốc gia, ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của hình tư tưởng này. Dĩ nhiên, chúng chỉ ảnh hưởng lên thể vía, nghĩa là tình cảm của dân tộc đó, chứ không ảnh hưởng đến lý trí. Một người sống nhiều bằng lý trí sẽ ít chịu ảnh hưởng như người bình thường. Điều này giải thích tại sao một dân tộc có tâm hồn mơ mộng như thi sĩ, khi dân tộc khác lại có đầu óc thực tế, mặc dù trên phương diện địa lý họ không ở cách xa nhau mấy, và ít nhiều chia sẻ một số quan niệm về tôn giáo, phong tục, tập quán. Cảnh giới cõi thứ tư sáng sủa hơn, và dĩ nhiên nguyên tử cõi này rung động rất nhanh. Phần lớn những vong linh tiến hóa thánh thiện, những nhà trí thức trầm mặc nhưng còn quyến luyến một ít dục vọng, khi chết đều thức tỉnh ở cảnh giới này. Đa số đều ý thức ít nhiều, nên họ bắt đầu cởi bỏ những ham muốn quyến luyến. Đây cũng là chỗ họ học hỏi và ảnh hưởng lẫn nhau, và đôi khi kết những liên hệ để cùng nhau tái sinh trong một gia đình hay quốc gia. Cõi giới thứ ba chói sáng, có những rung động nhẹ nhàng. Tại đây có những linh hồn từ tâm nhưng vụng về, những tu sĩ thành tâm nhưng thiếu trí tuệ, những nhà lãnh đạo anh minh nhưng thành kiến. Đây cũng là một cảnh giới của một số thần linh như cảm dục thiên thần, hữu sắc thiên thần và vô sắc thiên thần. Các thần linh này có đời sống và tiến hóa cao hơn trình độ của nhân loại. Cõi giới thứ hai và thứ nhất cấu tạo bằng những nguyên tử hết sức thanh thoát, rung động rất nhanh và tràn đầy ánh sáng. Đây là cõi giới mà những người tiến hóa rất cao, rất tế nhị, không còn dục vọng, ham muốn, lưu lại để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển các đức tính riêng trước khi siêu thoát lên các cõi giới cao hơn. Như thế, người chết thường lưu lại ở cõi trung giới bao nhiêu lâu? Thời gian lưu lại đây hoàn toàn tùy thuộc vào dục vọng con người. Có người chỉ ghé lại đây vài giờ, lập tức đầu thai trở lại. Có kẻ ở đây hàng năm, và có kẻ lưu lại đây hàng thế kỷ. Để siêu thoát, thể vía phải hoàn toàn tan rã hết thì mới lên đến cõi thượng thiên hay siêu thoát. Giống như một quả bóng bay bị cột vào đó nhiều bao cát, chỉ khi nào cởi bỏ tất cả bao cát thì nó mới tự do tung bay được. Tóm lại, danh từ như thiên đàng hay địa ngục chỉ là những biểu tượng của những cảnh ở cõi trung giới. Tùy theo sự sắp xếp của thể vía khi chết mà ta thức tỉnh trong một cảnh giới tương ứng. Vấn đề quỷ sứ hành hạ, tra tấn tội nhân chỉ là những thí dụ trừu tượng khi nhân loại chưa có một kiến thức khoa học về sự cấu tạo hay rung động của nguyên tử. Mọi người im lặng nhìn nhau. Những điều mà Hamut giải thích hoàn toàn hợp lý và hết sức khoa học, không hoang đường chút nào. Nhưng làm sao chứng minh những điều mà khoa học thực nghiệm không thể nhìn thấy được? Dù sao, Hamut cũng là một tiến sĩ vật lý tốt nghiệp tại đại học nổi tiếng nhất Âu Châu, chứ không phải một phù thủy vô học chốn hoang vu. Ít nhiều, ông ta cũng có một tinh thần khách quan, vô tư của một khoa học gia, chứ không mê tín, dễ chấp nhận một lý thuyết vu vơ, không kiểm chứng. Nhưng làm sao có thể thuyết phục được những người Âu Mỹ vốn tự hào, nhiều thành kiến và tin tưởng tuyệt đối ở khoa học? Hamut mỉm cười tiếp tục. Sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng, vì khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết, ta sẽ không sợ chết nữa. Nếu có chết, chỉ là hình hài xác thân, chứ không phải sự sống. Và hình hài có chết đi thì sự sống mới tiếp tục tiến hóa ở một thể khác tinh vi hơn. Đây là một vấn đề hết sức hợp lý, và khoa học cho ta thấy rõ sự công bình của vũ trụ. Khi còn sống, con người có dục vọng này nọ. Khi dục vọng được thỏa mãn, nó sẽ gia tăng mạnh mẽ, đồng thời các chất thô kệch, các rung động nặng nề sẽ bị thu hút vào thể vía. Sau khi chết, dục vọng này trở nên mạnh mẽ vì không còn lý trí kiểm soát nữa. Chính thế, nó sẽ đốt cháy con người của ta. Sự nung đốt của dục vọng chẳng phải địa ngục là gì? Giống như đức tính, phẩm hạnh, khi còn trẻ quyết định điều kiện sinh sống lúc tuổi già, đời sống cõi trần quyết định đời sống bên kia cửa tử. Luật này hết sức hợp lý và dễ chứng minh. Khi còn trẻ, ta tập thể thao, giữ thân thể khỏe mạnh, thì khi về già, ta sẽ ít bệnh tật. Khi còn trẻ, ta chịu khó học hỏi, có một nghề nghiệp vững chắc, thì khi về già, đời sống được bảo đảm hơn, có đúng thế không? Những người nào chế ngự được dục vọng thấp hèn, làm chủ được đòi hỏi thể xác, thì các dục vọng này không thể hành hạ khi ta chết. Luật thiên nhiên định rằng, khi về già, thể xác yếu dần, đau ốm, khiến cho ta bớt đi các ham muốn, và nhờ thế, dục vọng cũng giảm bớt rất nhiều, nên thể vía cũng thanh lọc bớt các chất nặng nề, ô trược, để khi chết sẽ thức tỉnh ở cảnh giới cao thượng hơn. Trái lại, những người còn trẻ, lòng ham muốn còn mạnh mẽ, nếu chết bất đắc kỳ tử, thường đau khổ rất nhiều và phải lưu lại cõi trung giới lâu hơn. Nếu hiểu biết như thế, ta cần phải duyệt xét lại đời sống của mình ở cõi trần, để khỏi lưu lại những cảnh giới thấp thỏi, nặng nề bên cõi âm. Những người lớn tuổi cần chuẩn bị để dứt bỏ các quyến luyến, ràng buộc, các lo lắng, ưu phiền, các tranh chấp, giận hờn. Phải biết xả ly, dứt bỏ mọi phiền não để mau chóng siêu thoát. Một sự chuẩn bị ở cõi trần sẽ rút ngắn thời gian bên cõi âm và chống thúc đẩy thời gian lên cõi thượng giới. Nhưng còn các ma quỷ thì sao? Các ông cứ cho rằng ma quỷ là một thực thể nào đó khác hẳn loài người. Thật ra, phần lớn chúng là những vong linh sống ở cảnh giới thứ bảy, thứ sáu mà thôi. Chúng còn lưu luyến cõi trần, còn say mê dục vọng, không sao thoát ra khỏi cảnh giới này. Luật thiên nhiên không cho phép chúng trở lại cõi trần. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khiến người cõi trần trong một thoáng giây có thể nhìn thấy chúng. Khoan đã, các ông hãy xem kìa, người bạn của tôi đã làm xong việc. Hamut chỉ vào góc phòng nơi ông ta để bó lan và cây kim đan áo. Mọi người bước đến gần và thấy một chiếc áo len đan bằng tay đã thành hình từ lúc nào không ai rõ. Chiếc áo đan tay rất vụn, không khéo léo, nhưng trên ngực có thêu tên giáo sư Mortimer. Vị pháp sư giải thích: con ma này rất nghịch và thường quanh quẩn ở đây. Tôi yêu cầu hắn đan chiếc áo len cho các ông để làm bằng chứng, để tránh việc các ông cho rằng tôi đã làm trò ảo thuật, tráo vào đó một chiếc áo len khác. Tôi mới yêu cầu hắn thêu tên người nào trong phái đoàn có nhiều nghi ngờ nhất. Các ông đều biết rằng từ khi gặp gỡ, tôi không hề hỏi tên các ông. Và nếu chiếc áo này không đan riêng cho các ông thì còn ai nữa? Quả thế, vị pháp sư gầy gò không thể mặc chiếc áo đan to tướng, rất vừa vặn cho giáo sư Mortimer. Một người Âu mà kích thước đã rất ư quá khổ so với những người Âu khác. Đó là chưa kể vòng bụng khổng lồ rất hiếm có của ông này. Hơn nữa, áo này cũng không thể may sẵn để bán, vì đường kim mũi chỉ rất ư vụng về, nếu có bán cũng chả ai mua. Tại nơi hoang vu không có ai ngoài vị pháp sư và phái đoàn. Sự kiện này quả thật rất lạ lùng. Giáo sư Evans thắc mắc: như vậy ông có thể sai khiến ma quỷ hay sao? Tôi không phải là một phù thủy lợi dụng quyền năng cho tư lợi, mà chỉ là một người có rất nhiều bạn hữu vô hình bên cõi âm. Tôi hiểu rõ các luật thiên nhiên như luân hồi, nhân quả và hậu quả việc thờ cúng ma quỷ để mưu cầu một cái gì. Tôi chỉ là một khoa học gia nghiên cứu cõi vô hình một cách đứng đắn. Sự nghiên cứu của những hiện tượng siêu hình là một khoa học hết sức đứng đắn, chứ không phải mê tín dị đoan. Nhiều người thường tỏ ý chê cười khi nói đến vấn đề ma quỷ, nên những ai có gặp ma cũng chả dám nói vì sợ bị chê cười hay cho là loạn trí. Nếu người nào không tin, hãy nghiên cứu và chứng minh một cách khoa học rằng ma quỷ chỉ là những giả thuyết tưởng tượng. Còn như phủ nhận không dám chứng minh, chỉ là một cái cớ che giấu sự sợ hãi. Điều mà khoa học chưa chứng minh được không có nghĩa điều này không có thật. Vì một ngày nào đó, khoa học sẽ tiến đến mức mà họ có thể chứng minh. Những phương pháp thông thường như cầu cơ, đồng cốt thường gặp nhiều sai lầm. Vì như tôi đã trình bày, các vong linh nhập vào phần lớn cũng có các kiến thức giới hạn ở cảnh giới nào đó. Đôi khi họ cũng trích dẫn vài câu nói trong thánh kinh hoặc sách vở, kinh điển để nâng cao giá trị lời nói. Điều này có khác nào những nhà chính trị khi diễn thuyết? Phương pháp khoa học chính xác nhất là phép tự mình qua hẳn thế giới đó nghiên cứu. Các ông nên biết, thân thể chúng ta không phải môi trường duy nhất của linh hồn, và giác quan của nó cũng không phải phương tiện duy nhất để nghiên cứu ngoại cảnh. Nếu ta chấp nhận rằng vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau và mỗi thể con người tương ứng với một cõi, thì ta thấy ngay rằng thể xác cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần nên chỉ giới hạn trong cõi này được thôi. Các thể khác cũng có giác quan riêng của nó, và khi giác quan thể vía được khai mở, ta có thể quan sát các cõi giới vô hình dễ dàng. Khi từ trần, thể xác tiêu hao, các giác quan không còn sử dụng được nữa, thì linh hồn sẽ tập phát triển các giác quan thể vía ngay. Nếu biết cách khai mở các giác quan này khi còn sống, ta có thể nhìn thấy cõi âm một cách dễ dàng. Giáo sư Allen ngập ngừng. Nhưng có một quan niệm lại cho rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục vĩnh viễn. Điều này sao sao? Hamut lắc đầu. Đó là một quan niệm không hợp lý. Vì điều này cho rằng khi chết, linh hồn sẽ đổi thay toàn diện. Sau khi chết, linh hồn sẽ mất hết tính xấu để trở nên toàn thiện, trở nên một vị thiên thần vào cõi thiên đàng, hoặc là linh hồn có thể mất hết các tính tốt để trở nên xấu xa, trở nên một thứ ma quỷ bị đẩy vào địa ngục. Điều này vô lý, vì sự tiến hóa phải từ từ chứ không thể đột ngột được. Trên thế gian này không ai toàn thiện hay toàn ác. Trong mỗi chúng ta đều có các chủng tử xấu, tốt do các duyên nghiệp từ tiền kiếp để lại. Tùy theo điều kiện bên ngoài mà những chủng tử này nảy mầm, phát triển hay thui chột, không thể phát triển. Một người tu thân là một người biết mình, lo vun xới tinh thần để các nhân tốt phát triển, giống như một người làm vườn lo trồng hoa và nhổ đi cỏ dại. Thực ra khi sống và chết, con người không thay đổi bao nhiêu. Nếu khi sống họ ăn tham thì khi chết họ vẫn tham ăn. Chỉ có khác ở chỗ điều này sẽ không còn được thỏa mãn, vì thể xác đã hư thối, tan rã mất rồi. Sau khi chết, tìm về nhà thấy con cháu ăn uống linh đình mà họ thì không sao ăn được, lòng ham muốn gia tăng cực độ như lửa đốt gan đốt ruột, đau khổ không sao tả được. Như ông đã nói, loài ma đói thường rung động theo không khí quanh đó. Như thế họ có thỏa mãn không? Khi người sống ăn ngon, có các tư tưởng khoái lạc, thì loài ma đói xúm quanh cũng tìm cách rung động theo tư tưởng đó, nhưng không làm sao thỏa mãn cho được. Điều này ví như khi đói, nghĩ đến món ăn ngon, ta thấy khoan khoái, ứa nước bọt. Nhưng điều này đâu có thỏa mãn nhu cầu bao tử đâu. Các loại ma hung dữ, khát máu, thường tụ tập nơi mổ xẻ súc vật, lò sát sinh, để rung động theo những không khí thô bạo ở đó. Những người giết súc vật trong nhà vô tình mời gọi các vong linh này đến. Sự có mặt của chúng nó có thể gây nhiều ảnh hưởng xấu, nhất là cho những người dễ thụ cảm. Đa số mọi người đều cho rằng ma quỷ thường xuất hiện ở nghĩa địa. Điều này ra sao? Sự hiện hình ở nghĩa địa chỉ là hình của thể phách đang tan rã, chứ không phải ma quỷ, vong linh. Khi ta chết, thể xác hư thối, thì thể phách vốn là thể trung gian giữa thể xác và thể vía cũng tan rã theo. Thể phách được cấu tạo bằng những nguyên tử tương đồng với nguyên tử cõi trần, nhưng trong đó có nhiều nguyên tử dĩ thái nên nhẹ hơn. Nó thu thập các sinh lực còn rơi rớt trong thể xác để cố gắng kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Vì đang tan rã nên thể phách không hoàn toàn, do đó đôi khi ta thấy trên nghĩa địa có những hình ảnh người cụt đầu cụt chân bay là lạ trên các nấm mồ. Người không hiểu gọi đó là ma. Theo sự hiểu biết của tôi thì việc thiêu xác tốt đẹp hơn việc chôn cất, vì để thể xác tan rã từ từ làm cho linh hồn đau khổ không ít, và thường ở trong một giai đoạn hôn mê bất động một thời gian rất lâu. Thiêu xác khiến vong linh thấy mình không còn gì quyến luyến nữa nên siêu thoát nhanh hơn nhiều. Ma quỷ thường thuộc những thành phần gì trong xã hội? thuộc đủ mọi thành phần, tùy theo dục vọng khi còn sống. Người chết bất đắc kỳ tử thường lưu lại cõi âm lâu hơn người chết già, vì còn nhiều ham muốn hơn. Những kẻ sát nhân bị hành quyết vẫn sống trong cảnh tù tội, giận hờn và có ý định trả thù. Một người tự tử để trốn nợ đời cũng vậy, y sẽ hôn mê trong trạng thái khổ sở lúc tự tử rất lâu. Định luật cõi âm xác nhận rằng chính cái dục vọng của ta quyết định cảnh giới ta sẽ đến và lưu lại ở đó lâu hay mau. Vậy thì số phận của những người quân nhân tử trận thì ra sao? Họ cũng không ra ngoài luật lệ đó, tùy theo dục vọng từng cá nhân. Tuy nhiên, người hy sinh tính mạng cho một lý tưởng có một tương lai tốt đẹp hơn, vì cái chết cao đẹp là một bức thang lớn trong cuộc tiến hóa. Họ đã quên mình để sống và chết cho lý tưởng, thì cái chết đó có khác nào những vị thánh tử đạo? Dĩ nhiên không phải quân nhân nào cũng sống cho lý tưởng, và những kẻ giết chóc oán thù và chết trong oán thù lại khác hẳn. Như ông nói thì người chết vẫn thấy người sống. Thật ra phải nói như thế này: khi chết, các giác quan thể xác đều không sử dụng được nữa, nhưng người chết vẫn theo dõi mọi sự dễ dàng vì các giác quan thể vía. Không những thế, họ còn biết rõ tư tưởng, tình cảm, liên hệ là đằng khác, mặc dù họ không còn nghe thấy, nhìn thấy như chúng ta. Nhờ đọc được tư tưởng, họ vẫn hiểu điều chúng ta muốn diễn tả. Như vậy thì họ ở gần hay ở xa chúng ta? Khi mới từ trần, người chết luôn quanh quẩn bên gia đình, bên những người thân. Nhưng theo thời gian thì ý thức hoàn cảnh mới, họ sẽ tách rời các ràng buộc gia đình để sống hẳn ở cõi giới của họ. Như thế, có cách nào người sống tiếp xúc được với thân nhân quá cố không? Điều này không có gì khó. Hãy nghĩ đến họ trong giấc ngủ. Thật ra, nếu hiểu biết thì ta không nên quấy rầy, vì làm thế chỉ gây trở ngại cho sự siêu thoát. Sự chết là bước vào một đời sống mới. Các sinh lực từ trước vẫn hướng ra ngoài thì nay quay vào trong. Linh hồn từ từ rút khỏi thể xác bằng một bí huyệt trên đỉnh đầu. Do đó, hai chân từ từ lặng dần, rồi đến tay và sau cùng là trái tim. Lúc này, người chết thấy rất an tĩnh, nhẹ nhàng, không còn bị ảnh hưởng vật chất. Khi linh hồn rút lên óc, nó sẽ khơi động các ký ức. Cả cuộc đời sẽ diễn lại như cuốn phim. Hiện tượng này gọi là hồi quang phản chiếu. Đây là một giây phút hết sức quan trọng, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cõi bên kia. Sợi dây từ điện liên kết giữa thể xác và thể phách sẽ đứt hẳn. Đây là lúc người chết hoàn toàn hôn mê, vô ý thức, để linh hồn rút khỏi thể phách, và thể vía bắt đầu lo bảo vệ sự sống của nó bằng cách sắp xếp lại từng lớp nguyên tử, lớp nặng bọc ngoài và lớp thanh nhẹ ở trong. Sự thu xếp này ấn định cõi giới nào vong linh sẽ đến. Ông du hành sang cõi âm thế nào? Nói như thế không đúng lắm, vì ám chỉ một sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Các cõi thật ra ở cùng một nơi, chỉ khác nhau ở chiều không gian và thời gian. Sang cõi âm là sự chuyển tâm thức, sử dụng giác quan thể vía để nhận thức, chứ không phải đi đến một nơi nào hết. Sở dĩ cõi trần không thấy cõi âm, vì nguyên tử cấu tạo nó quá nặng nề, rung động quá chậm, không thể đáp ứng với sự rung động nhanh của cõi âm. quan niệm về không gian cũng khác. Vì đây là cõi tư tưởng, nghĩ đến đâu là ta đến đó liền. Muốn gặp ai, chỉ cần giữ hình ảnh người đó trong tư tưởng ta, ta sẽ gặp người đó ngay. Khi di chuyển, ta có cảm giác như lướt trôi, bay bổng, vì không còn đi bằng hai chân như là thể xác. Những người chết nhận thức về đời sống mới ra sao? Trừ những kẻ cực kỳ hung dữ, ghê gớm, đa số mọi người thức tỉnh trong cảnh giới thứ năm hoặc thứ sáu, vốn có rung động không khác cõi trần là bao. Lúc đầu họ còn bỡ ngỡ, hoang mang, nhưng sau sẽ quen đi. Tùy theo tình cảm, dục vọng mà họ hành động. Tôi đã gặp vong linh của một thương gia giàu có. Ông này cứ quanh quẩn trong ngôi nhà cũ nhiều năm. Ông cho tôi biết rằng ông rất cô đơn và đau khổ. Ông không có bạn và cũng chả cần ai. Ông trở về căn nhà để sống với kỷ niệm xưa. Nhưng ông buồn vì vợ con ông vẫn còn đó, nhưng chả ai để ý đến ông. Họ tin rằng ông đã lên thiên đàng, vì họ đã bỏ ra những số tiền tổ chức các nghi lễ tôn giáo rất lớn. Một tu sĩ đã xác nhận thế nào ông cũng được lên thiên đàng. Tôi khuyên ông ta nên cởi bỏ các quyến luyến để siêu thoát, nhưng ông ta từ chối. Một vài người thân đã qua đời cũng đến tìm gặp, nhưng ông cũng không nghe họ. Có lẽ ông ta sẽ còn ở đó một thời gian lâu, cho đến khi các lưu luyến phai nhạt hết. Tôi đã gặp những vong linh quanh quẩn bên cạnh cơ sở mà họ gây dựng nên. Họ vô cùng đau khổ và tức giận vì không còn ảnh hưởng được gì. Họ rất khổ sở khi người nối nghiệp, con cháu có quyết định sai lầm, tiêu phá cơ nghiệp. Tôi đã gặp những người chôn cất của cải, phập phòng lo sợ, có kẻ tìm ra. Họ vẫn quanh quẩn gần đó và đôi khi tìm cách hiện về dọa nạt những người bén mảng đến gần nơi chôn giấu. Vong linh ghen tuông còn khổ sở hơn nữa. Họ không muốn người họ yêu mến chia sẻ tình yêu với kẻ khác. Đôi khi họ điên lên khi chứng kiến sự âu yếm của người họ yêu mến và người khác. Dĩ nhiên họ không thể làm gì được nên vô cùng khổ sở. Những nhà lãnh đạo, những vua chúa, những người hống hách quyền uy thì cảm thấy bất lực. Khi không còn ảnh hưởng gì được nữa, họ hết sức đau khổ. Đôi lúc tư tưởng oán hờn có thể tạo nên những hình tư tưởng có sự sống riêng biệt và có tác dụng mạnh mẽ ở cõi vô hình. Cách đây vài năm, một người bạn ở Calcutta cho tôi biết có một con dao cán ngà rất đẹp mà hễ ai cầm lên cũng có ý định giết người. Tôi bèn tìm đến và cầm thử thì quả nhiên trong người bị kích động lạ thường. Nhờ đã mở giác quan thể vía nên tôi thấy một vong linh hung tợn đang giận dữ vì tôi chống lại y. Nhờ các bạn bè cõi âm, tôi tiếp xúc được với tư tưởng vong linh đó. Vợ y đã ngoại tình với người bạn thân nên y sử dụng con dao này đâm chết cả hai. Sau đó y còn đâm chết hai người em vợ và bị một người khác dùng chính con dao đó đâm chết y. Sau khi chết, lòng oán hận khôn nguôi nên y quanh quẩn bên con dao này và ảnh hưởng đến bất cứ ai sử dụng nó. Nhiều người đã bị y xúi dục giết người. Y rất thành công cho đến khi gặp tôi. Phải mất một thời gian lâu tôi mới thuyết phục được y. Tôi bèn bẻ gãy con dao đó đem chôn. Một trường hợp khác, tôi gặp một vong linh say rượu bị xe đụng chết. Y rất oán hận nên cứ vẩn vơ nơi ngã tư đường, hướng dẫn những người lái xe cho họ gặp tai nạn. Rất nhiều người bị chết ở đó. Tôi mất nhiều thời gian khuyên giải nên y mới bỏ đi nơi khác. Dĩ nhiên sớm muộn gì các vong linh cũng tỉnh ngộ, nhưng việc làm của y là những nguyên nhân xấu sẽ tạo những nghiệp quả mà y sẽ phải trả, vì ở bất cứ cõi nào luật thiên nhiên cũng không thay đổi. Trong một trường hợp khác, có hai người bạn rất thân thiết nhưng cùng yêu một cô gái. Để chiếm đoạt cô này, một người đã âm mưu khiến bạn mình bị tình nghi có dính dáng vào một tổ chức chính trị. Anh này bị bắt và thủ tiêu. Người kia chinh phục cô gái nhưng không thành công, và ít lâu sau cô này lấy chồng khác. Anh đau khổ bèn tự tử. Thế là cả hai người bạn đều sang cõi bên kia. Nhưng người bị thủ tiêu không biết mình là nạn nhân của bạn, vẫn mến bạn nên đi tìm gặp. Trái lại, anh kia lúc nào cũng bị lương tâm dằn vặt, thường trốn tránh ẩn náu. Sự tìm gặp này kéo dài rất lâu, khiến người bạn tội lỗi lúc nào cũng đau khổ hối hận. Hamu lắc đầu. Các ông nên biết, ở cõi trần có thể trốn tránh được, chứ ở cõi âm làm sao trốn đi đâu. Đây là cõi của tư tưởng, chỉ cần nghĩ đến nhau là đã gặp nhau rồi. Mọi người im lặng, cảm thấy thấm thía điều vị pháp sư Ai Cập diễn tả. Giáo sư Mortimer lên tiếng. Xin ông giải thích thêm về hình tư tưởng. Khi ta phát ra một tư tưởng, thì ở cõi trung giới, một hình tư tưởng được tạo ra. Nếu tư tưởng đó có tính cách cá nhân, thì chúng bay vơ vẩn quanh ta. Dĩ nhiên khi ta còn sống, ta không ý thức điều này. Nhưng khi ta chết, ta thấy nó rõ ràng. Nhờ thế, ta có thể biết tư tưởng của mình tốt đẹp hay xấu xa. Cũng như thế, khi ghen ghét, oán hận ai, ta cũng tạo các hình tư tưởng bao quanh người đó. Vì khả năng tập trung tư tưởng của con người rất yếu, nên hình tư tưởng cũng chỉ phất phơ rồi tan biến, không để lại dấu vết. Tuy nhiên, khi đã có thành kiến với ai, ta tạo nên một hình tư tưởng có thể sống lâu hơn, và tư tưởng này bao quanh kẻ đó. Luật thiên nhiên đã định, đồng thanh tương ứng, nghĩa là tư tưởng chỉ có tác dụng khi đối tượng có rung động tương tự. Một kẻ xấu xa sẽ trở nên xấu xa hơn, nhưng tư tưởng xấu không thể hại người lương thiện. Do đó, vấn đề kiểm soát tư tưởng, tránh các thành kiến là một vấn đề quan trọng, vì ta có trách nhiệm với tư tưởng của mình. Tôi đã gặp một thiếu nữ nhan sắc diễm lệ. Cô này rất kiêu căng, thường quyến rũ các thanh niên háo sắc rồi phụ bạc họ. Nhiều người đã tán gia bại sản về tay cô, có kẻ đau khổ tự tử. Các tư tưởng giận hờn, oán ghét của nhiều người cấu tạo nên một hình tư tưởng hết sức dữ tợn. Khi cô này vừa chết, hình tư tưởng này bám cô bén gót. Cô càng chạy trốn, nó càng theo đến cùng. Các bạn hãy thử tưởng tượng một quái vật theo mình như bóng với hình thì sao? Hamud ngừng nói, đưa mắt nhìn mọi người. Phái đoàn im lặng nhìn nhau. Họ đã nghe nói về cõi âm, nhưng chưa ai giải thích rõ rệt, khoa học và cụ thể như vị pháp sư này. Có nên tin hay không? Làm sao kiểm chứng đây? Việc chứng minh bằng chiếc áo len đã làm mọi người kinh ngạc. Nhưng cả một thế giới vô hình lại là một đề tài quá rộng rãi, bao quát, vượt khỏi tầm hiểu biết của mọi người. Phải chăng đó chỉ là một sự tưởng tượng hết sức dồi dào và chu đáo? Dù cho Hamut là một tiến sĩ tốt nghiệp Oxford, nhưng không có nghĩa ông ta có đủ thẩm quyền để trình bày sự kiện không chứng minh. Hamut mỉm cười như đọc được tư tưởng mọi người. Nhờ khai mở các giác quan đặc biệt, tôi có thể thấy cõi vô hình trực tiếp mà không phải qua bất cứ trung gian nào. Thay vì nói rằng sách vở này nói thế hoặc tài liệu kia chỉ dẫn vậy, tôi dám quả quyết rằng điều trình bày là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, đã nghiên cứu trong nhiều năm. Dĩ nhiên, tôi không mong các ông chấp nhận. tôi mong các ông hãy suy nghĩ cẩn thận, hãy tìm hiểu, và nếu còn thắc mắc, hãy đặt vấn đề thảo luận. Tôi mong các ông lấy tinh thần khoa học, suy xét, lấy lý luận làm căn bản, để cùng nhau đặt lại vấn đề. Sự nghiên cứu không thể giản dị, dễ dàng được, mà còn rất nhiều khúc mắc, rắc rối. Nhưng có thế thì mới có những thích thú. Mọi người nhìn nhau, nhà pháp sư này đã dám đưa một vấn đề trừu tượng như cõi siêu hình ra để thảo luận. Giáo sư Allen lên tiếng. Từ trước đến nay, người Âu không bao giờ chấp nhận sự hiện hữu của một thế giới bên kia cửa tử. Họ chỉ có thể nhìn nhận điều ông nói như một tin tưởng nào thôi, thay vì một dữ kiện khoa học có thể kiểm chứng. Vị pháp sư mỉm cười. Các ông gọi nó là tin tưởng cũng được. Thật ra, sự hiện hữu về cõi vô hình đã được truyền dạy từ lâu trong các giáo điều, kinh điển. Nhưng nó được nói đến dưới hình thức biểu tượng hay ý nghĩa bóng bẩy, mà theo thời gian, các giáo sĩ thiếu kinh nghiệm tâm linh không thể hiểu thấu đáo. Do đó, họ đã nói sai lạc đi nhiều. Dần dần, những điều này trở nên mê tín dưới ánh sáng khoa học. Đây là một điều hết sức đáng tiếc. Khoa học thật ra chỉ là một phần rất nhỏ của huyền bí học đã được truyền bá rộng rãi mà thôi. Nếu các ông muốn có một chứng minh cụ thể cũng được. Tôi sẵn sàng tiết lộ một chìa khóa vào cõi âm. Điều tôi sắp trình bày là căn bản môn hình học Ai Cập hiện đã thất truyền. Ở cõi trần, tâm thức con người bị giới hạn bởi 3 chiều không gian. Thật ra có nhiều chiều nữa mà ta không nhìn thấy. Khối óc của ta chỉ chấp nhận chiều dài, chiều ngang và chiều đứng mà thôi. Dĩ nhiên, mọi sự đi đứng, di chuyển cũng chỉ giới hạn trong 3 chiều này. Nếu tôi nói có một chiều đo thứ 4 thẳng góc với 3 chiều này, thì các ông sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không thấy được đâu có nghĩa là nó không hiện hữu, có phải không? Muốn tìm hiểu chiều đo thứ 4 này, ta cần dùng đến sự so sánh. Thí dụ có một con kiến đang bò trên một tờ giấy phẳng. Giả thuyết rằng con kiến không thể rời khỏi tờ giấy này được, nên thế giới của nó chỉ là một mặt phẳng giới hạn trong 2 bề đo. Dù nó biết suy luận, nó cũng không thể quan niệm được bề đo thứ 3, tức là bề đứng. Từ không gian 3 chiều của chúng ta, ta có thể làm nhiều điều tầm thường mà con kiến cho là một phép lạ. Thí dụ như ta để một hạt thóc lên tờ giấy, con kiến không thể hiểu hạt thóc từ đâu xuất hiện vì giới hạn trong 2 bề đo của tờ giấy. Nó nghĩ rằng mọi vật phải đến từ tờ giấy chứ không thể ở một cõi nào đó. Nếu con kiến muốn đi từ đầu tờ giấy đến cuối, nó phải bò suốt chiều dài tấm giấy. Đối với chúng ta, vì biết chiều đo thứ 3, ta có thể gấp tờ giấy lại để 2 góc tờ giấy chạm vào nhau. Con kiến chỉ cần nhúc nhích đã đi đến cuối tờ giấy. Nó không thể hiểu tại sao quãng đường dài bỗng biến mất. Dĩ nhiên, đối với ta, việc này đây đâu có gì lạ. Vấn đề này có thể dùng để diễn tả thuật rút đất của các lạc ma Tây Tạng. Một khi đã hiểu chiều đo thứ 4, mọi hiện tượng cõi âm đều có thể giải thích hết sức dễ dàng, khoa học. Phái đoàn nhìn nhau thán phục vị pháp sư Ai Cập đã diễn tả một ý niệm phức tạp bằng một thí dụ giản dị, dễ hiểu. Nhưng còn bề đo thứ 4? Hamut mỉm cười. Các ông đều biết, đường thẳng được tạo ra bởi một điểm kéo dài theo một chiều nhất định. Nếu ta di chuyển một cái chấm khoảng 2 thước, thì ta có đường thẳng dài 2 thước. Nếu ta tiếp tục di chuyển chấm ấy một khoảng cách 2 thước, nhưng thẳng gốc với đường cũ cho đến khi trở về khởi điểm, thì ta sẽ có một hình vuông, có đúng không? Hình vuông có thể diễn tả bằng con số 2 bình phương theo toán học. Đây là hình học mặt phẳng, chứ không có gì lạ. Nếu ta tiếp tục di chuyển theo chiều đứng, thẳng gốc với hình vuông cũ, thì ta sẽ có một khối vuông. Khối vuông có thể diễn tả bằng con số 2 tam thừa. Tóm lại, ta có 3 hình: đường thẳng, hình vuông và khối vuông, tương ứng với số 2, số 2 bình phương, số 2 tam thừa. Hình học không gian ngừng ở đây, không đi xa nữa, vì ta chỉ biết có 3 chiều mà thôi. Nhưng toán học cho biết có thể có số 2 tứ thừa, số 2 lũy thừa 5, số 2 lũy thừa 6 và nhiều nữa. Các con số toán học này đều có hình tương ứng trên phương diện hình học và tương ứng với số 2 lũy thừa 4 hay bề đo thứ 4 là chìa khóa vào cõi âm. Khoa hình học cổ của Ai Cập không những chứng minh được mà còn có các dụng cụ để đo lường chiều thứ 4 này. Trở về hình học phẳng, ta sử dụng thước kẻ để đo chiều dài. Để đo hình vuông, ta sử dụng một thước khác gọi là thước vuông, vì loại thước kẻ không thể đo góc vuông được. Cũng thế, khi bước sang hình học không gian, ta không thể dùng thước vuông, vì hình vuông theo định nghĩa không có bề đứng, không thể đo hình khối được. Nếu di chuyển hình khối theo chiều đo thứ 4, ta sẽ có hình gì? Dĩ nhiên ta không tưởng tượng được. Hình học Ai Cập cho biết nó là một hình 4 bề có 16 góc, 32 cạnh và 24 mặt, được giới hạn bởi 8 hình khối. Trong ngoặc, hình khối chỉ có 6 mặt, 12 cạnh và 8 góc. Ngày nào khoa học chứng minh được hình này là họ mở cửa vào được chiều đo thứ 4. Toán học cho biết số 2 lũy thừa 4 rất dễ chứng minh, và từ toán học áp dụng để xây kim tự tháp, đem các tảng đá vạn cân lên cao. Môn học này đã thất truyền trong quá khứ, nhưng di tích của nó vẫn được ghi khắc trên những biểu tượng tại kim tự tháp đấy chứ. Hamut im lặng như thả hồn vào một ký ức xa xăm rồi nói tiếp. Khi vén màn vào chiều đo thứ 4, sự phát minh khoa học ngày nay chỉ là mảnh vụn không đáng kể. Con người có thể du lịch khắp không gian và có quyền năng ngoài sự hiểu biết của người hiện tại. Trong thời buổi vàng son, dân Ai Cập đã đi khắp không gian, đến những dải ngân hà xa lạ. Nhưng tiếc thay, sự giao tiếp với cõi âm của chiều đo thứ 4 đem lại các hiểm nguy mà họ không biết. Chính vì thế, nền văn minh này đã sụp đổ, biến mất trên mặt địa cầu, chỉ vì thiếu một nền tảng trí tuệ sáng suốt, biết phân biệt chân, giả. Từ ngàn xưa, các bậc trưởng lão đã nhắn nhủ rằng sự tiến bộ phải song song với trí tuệ, và chỉ khi trí tuệ khai mở, con người mới đủ khả năng phân biệt hư thực, xẻ bỏ các mê lầm của vô minh. Tiếc thay, các nhà lãnh đạo Ai Cập không nhận thức điều này, nên mới xảy ra những điều đáng tiếc. Ông muốn nói rằng dân Ai Cập đã tiến bộ như vậy sao? Dĩ nhiên, khoảng 8.000 năm trước, họ đã ở những xã hội hơn hẳn những xã hội tân tiến, văn minh nhất bây giờ. Bằng cớ là ngày nay, đã ai xây nổi kim tự tháp chưa? Còn nhiều vấn đề thần bí khác mà một ngày nào đó các ông sẽ hiểu. Này các ông bạn, Ai Cập đã để lại những kim tự tháp hùng vĩ, kiến thức vĩ đại vào mục đích gì? Đa số người Âu cho rằng đó là mộ tàn trữ thi hài những vua Pharaoh. Có như vậy chăng? Tại sao triều đại Pharaoh có cả trăm vua chúa mà chỉ có vài vị cho xây kim tự tháp? Nhưng người ta đâu có tìm thấy thi thể vua chúa nào trong kim tự tháp đâu. Hơn nữa, trong kim tự tháp làm gì có ám tự hay tranh ảnh nói về một cá nhân ông vua nào đâu. Chỉ có những nấm mồ đào được chôn sâu dưới đất mới có các xác ướp và tranh vẽ thôi. Điều này thế nào? Tại sao các nấm mồ trong lòng đất có các ghi ký hiệu, ám tự, hình vẽ mà trong kim tự tháp lại trống trơn? Dĩ nhiên, quan niệm thông thường không thể hiểu nổi. Nếu các ông hiểu chiều đo thứ tư thì các ông sẽ không nhìn kim tự tháp như một hình khối ba chiều. Ông muốn nói là nó còn chiều đo nữa hay sao? Đúng thế, nhưng đó là bí mật của kim tự tháp. Đây không phải một vấn đề ta có thể đem ra bàn luận trong một thời gian giới hạn. Các ông đang muốn chứng minh về thế giới vô hình cơ mà. Tôi hy vọng dẫn chứng về toán học vừa qua sẽ giúp cho các ông một chìa khóa, một căn bản mới trong tiến trình nghiên cứu. Giáo sĩ Evans Wang rụt rè. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng nào rằng sự chết không phải là chấm dứt. Hamut bật cười. Từ bao lâu nay, chết vẫn là một điều mơ hồ, đáng sợ, ám ảnh mọi người. Dù ai cũng trước sau phải chết, nhưng hầu như tất cả đều cố gắng không nghĩ đến nó. Ngay cả những người già yếu, liệt giường, liệt chiếu, đầy bệnh hoạn, đớn đau, cũng hãi hùng khi giáp mặt tử thần. Tất cả tự chung vì họ không hiểu sự chết, không biết chuẩn bị, không biết đối đầu hay chấp nhận nó. Trong cuộc đời đầy rẫy vô thường, sự chết có thể đến bất cứ lúc nào. Thế mà con người cứ lẩn tránh nó như khất nợ vậy. Sự hiểu biết về cõi vô hình giúp ta chấp nhận sự thật hiển nhiên này. Hãy đặt câu hỏi, nếu sự chết là hết thì cuộc đời có ý nghĩa gì? Tại sao ta lại sinh ra đời, có mặt trên trái đất này? Tại sao có sự khác biệt giữa các cá nhân dù cùng huyết thống, điều kiện sinh sống? Có kẻ khôn, người dại, kẻ thông minh tuyệt đỉnh, người ngu xuẩn khù khơ. Từ chối sự chết là từ chối một sự thật. Tại sao ta cứ phải trốn tránh một sự thật? Tại sao không tìm hiểu nó và chuẩn bị thì nó đến, có hơn không? Như vậy thì phải chuẩn bị như thế nào? Làm sao có thể giải thích cho những người Âu vốn hết sức đa nghi và không chấp nhận những gì viển vông rằng có một đời sống khác bên kia cửa tử được chứ? Thì đó là việc của họ. Tin tưởng hay phủ nhận hoàn toàn tùy theo cá nhân. Việc gì các ông cứ phải thắc mắc về vấn đề giải thích? Điều quan trọng là tự các ông có tin hay không mà thôi. Nếu các ông tin rằng sự chết chỉ là việc cởi bỏ một cái áo cũ, khi còn sống ra sao thì khi chết cũng thế thôi. Vấn đề thiên thần trên thiên đường hay ác quỷ dưới địa ngục hoàn toàn vô lý, thì mọi việc sẽ khác hẳn. Nếu nói một cách hết sức khoa học, lý luận, thì tùy theo dục vọng, tư tưởng của con người ra sao mà họ đến những cõi giới tương ứng, ta sẽ thấy rõ rằng con người có toàn quyền định đoạt số phận của họ khi sống cũng như khi chết. Đó không phải là một vinh dự lớn cho loài người hay sao? Nếu ta chấp nhận rằng các dục vọng, tư tưởng khi còn sống tạo ra sẽ bay vẩn vơ, tác động lên vong linh cho đến khi sinh lực chúng hao mòn, tan rã, thì ta thấy vấn đề chuẩn bị tư tưởng cũng như lối sống hết sức cần thiết, quan trọng. Nếu các tư tưởng này hoàn toàn nhắm về vật chất, thì dĩ nhiên hoàn cảnh cá nhân hết sức bị đát, vì vong linh không còn thỏa mãn chúng được nữa. Vong linh sẽ bị đau khổ và sẽ học được bài học về sự chế ngự dục vọng để áp dụng trong một kiếp sống tương lai. Dĩ nhiên, khi dục vọng trên tiêu tan hết thì y mới siêu thoát được. Nếu trong đời sống hàng ngày con người không có một đời sống tinh thần, thì khi chết họ sẽ ở một cảnh giới hết sức buồn nản, vô tri, bất động rất lâu, cho đến khi họ ý thức sự thiếu hoạt động này và có những tâm nguyện hăng hái hơn ở một kiếp khác. Thảm kịch lớn nhất là khi con người chết đột ngột, không chấp nhận rằng mình đã chết nên cố gắng bám lấy sự sống. Vì không chấp nhận rằng mình đã chết nên họ cứ ở nguyên tình trạng khi còn sống, nghĩa là tình trạng chuyển tiếp, không có gì rõ ràng hết. Hồn ở cõi âm nhưng đầu óc tư tưởng vẫn ở cõi trần. Họ cần được hướng dẫn, khuyên bảo. Hãy lấy trường hợp một vong linh chết đuối. Vì y không tin mình đã chết nên cứ ở trong tình trạng lúc chết, nghĩa là ngợp nước. Vì đầu óc hôn mê nên y không nhìn thấy cõi âm mà giữ nguyên hình ảnh cõi trần. Dĩ nhiên nó chỉ nằm trong tư tưởng của y mà thôi. Nói một cách khác, thời gian như ngừng lại, y cứ thế hôn mê trong nhiều năm. Tôi đã cố gắng thuyết phục nhưng nói gì y cũng không nghe. Tôi bèn yêu cầu y trở về nhà. Đầu óc y hôn mê quá rồi nên cũng không sao trở về được. Nhờ các bạn bè cõi vô hình, tôi tìm được tên tuổi và địa chỉ thân nhân vong linh. Tôi tiếp xúc với họ và yêu cầu lập một nghi lễ cầu siêu để cảnh tỉnh vong linh. Nhờ sức chú nguyện mãnh lực của buổi cầu siêu, tôi thấy vong linh từ từ tỉnh táo ra, nghe được lời kinh. Y trở về nhà và chứng kiến buổi cầu siêu của con cháu gần 60 năm sau khi y qua đời. Sau đó y chấp nhận việc mình đã chết và siêu thoát. Ông cho rằng sự cầu nguyện có lợi ích đến thế sao? Cầu siêu cho vong linh là một điều hết sức quan trọng và ích lợi, vì nó chứa đựng một sức mạnh tư tưởng vô cùng mãnh liệt. Oai lực lời kinh và âm hưởng của nó thật là vô cùng ở cõi âm. Nếu người tụng niệm chú tâm, sử dụng hết cả tinh thần, tiếc thay người đời chỉ coi tụng niệm như một hình thức. Họ chỉ biết đọc các câu kinh trên đầu môi, chót lưỡi, chứ không biết tập trung tinh thần, nên mất đi phần nào hiệu nghiệm. Sự cầu nguyện có một sức mạnh kinh khủng, có thể dời núi lấp sông. Đó là bí quyết khoa mật tông Tây Tạng. Như ông nói thì tôn giáo Tây Tạng có hiệu nghiệm nhiều hay sao? Vấn đề cầu nguyện cho người chết không phân biệt tôn giáo và cũng không cần theo một nghi thức, nghi lễ nào nhất định, mà chỉ cần tập trung tư tưởng, hết sức chú tâm cầu nguyện. Theo sự hiểu biết của tôi thì tôn giáo nào cũng có những nghi lễ riêng, và nghi lễ nào cũng tốt nếu người thực hành thành tâm. Như vậy nghi lễ rửa tội trước khi chết có ích lợi gì không? Một số người tin rằng hạnh phúc vĩnh cửu của con người tùy thuộc tâm trạng y lúc từ trần. Nếu lúc đó y tin rằng mình được cứu rỗi thì như được một vé phi cơ lên thiên đàng, còn không y sẽ xuống địa ngục. điều này gây nhiều sợ hãi, lo âu, vô ích. Nếu một người chết thình lình thì sao? Phải chăng họ sẽ xuống địa ngục? Nếu một tín đồ hết sức ngoan đạo nhưng chết ngoài trận mạc thì sao? Họ đâu được hưởng nghi lễ rửa tội. Sự chuẩn bị hữu hiệu nhất là có một đời sống thanh cao. Nếu ta đã có một đời sống cao đẹp thì tâm trạng khi chết không quan trọng. Trái lại, ta không thể ao ước một tương lai tốt đẹp dù khi chết được cử hành bằng các nghi lễ to lớn, linh đình nhất. Dù sao, tư tưởng chót trước khi lìa đời cũng rất hữu ích cho cuộc sống mới bên kia cửa tử. Nó giúp vong linh tỉnh táo, dễ thích hợp với hoàn cảnh mới hơn. Một cái chết thoải mái, ung dung phải hơn một cái chết quằn quại, chết không nhắm mắt được. Theo tôi thì sự hiểu biết về cõi vô hình, sự chuẩn bị cho sự chết là điều hết sức quan trọng, cần được phổ biến rộng rãi. Nhưng tiếc là ít ai chú ý đến việc này. Vậy thì theo ông, chúng ta cần có thái độ gì? Đối với người Âu Tây, đời sống bắt đầu khi lọt lòng mẹ và chấm dứt lúc chết. Đó là một quan niệm cần thay đổi. Đời sống cõi trần chỉ là một phần nhỏ của chu kỳ kiếp sống. Chu kỳ này được biểu hiện bằng một vòng tròn, mà sự sống và chết là những nhịp cầu chuyển tiếp giữa hai cõi âm và dương, giữa thế giới hữu hình và vô hình. Trên con đường tiến hóa còn hằng hà sa số các chu kỳ, các kiếp sống cho mỗi cá nhân. Linh hồn từ cõi thượng giới chuyển kiếp xuống cõi hạ giới, qua cõi trung giới, và sau đó trở về thượng giới cũng phải qua cõi trung giới. Phần ở cõi trần chỉ là một phần nhỏ của một kiếp sống mà thôi. Trong chu kỳ này, phần quan trọng ở chỗ vòng tròn tiến sâu vào cõi trần và bắt đầu chuyển ngược trở lên. Đó là lúc linh hồn hết tha thiết với vật chất mà có ý hướng về tâm linh. Các cổ thư đã vạch ra một đời sống ở cõi trần như sau: 25 năm đầu để học hỏi, 25 năm sau để lo cho gia đình. Đây là giai đoạn tiến sâu vào trần thế. 25 năm sau nữa phải từ bỏ việc đời để lo cho tâm linh. Đó là thời điểm quan trọng để đi ngược lên, hướng về tâm linh. Và 25 năm chót phải từ bỏ tất cả, phải tham thiền, quán tưởng, nơi rừng sâu, núi thẳm. Đối với người Á Châu thì 50 tuổi là lúc từ bỏ vật chất để hướng về tâm linh. Nhưng người Âu Châu lại khác hẳn. Họ ham mê làm việc đến độ mù quáng, cho đến già vẫn tranh đấu hết sức vất vả cho dục vọng, cho bản ngã, cho sự sống còn, cho sự thụ hưởng. Do đó đa số mất quân bình và khi chết hay gặp các nghịch cảnh không tốt. Theo ý tôi, chính vì sự thiếu hiểu biết về cõi âm nên con người gây nhiều tai hại ở cõi trần. Chính vì không nhìn rõ mọi sự một cách tổng quát nên họ mới gây lầm lỗi. Chứ nếu biết tỷ lệ đời sống ở cõi trần đối với toàn kiếp người thì không còn ai dồn sức để lo cho một phần ba kiếp sống mà sao lãng các cõi trên. Nếu con người hiểu rằng quãng đời ở cõi trần rất ngắn ngủi đối với trọn kiếp người và đời sống các cõi khác còn gần với chân lý sự thật hơn, thì có thể họ đã hành động khác đi chăng? Có lẽ vì quá tin tưởng vào giác quan phàm tục nên đa số coi thế giới hư ảo này là thật và cõi khác là không có thật. Nhưng nếu ông cho rằng các cõi kia còn gần với sự thật hơn, thì tại sao ta lại kéo lê kiếp sống thừa ở cõi trần làm gì?
tại sao không rủ nhau đi sang các cõi khác, có tốt hơn không?
Hamut mỉm cười. Tuy cõi trần hư ảo, nhưng nó có những lợi ích của nó. Vì con người chỉ có thể tìm hiểu, phát triển xuyên qua các rung động thô thiển này thôi.
Cõi trần có các bài học mà ta không tìm thấy ở đâu được. Chính các bậc chân tiên, Bồ Tát trước khi đắc quả vị đều phải chuyển kiếp xuống trần, làm các công việc vĩ đại như một thử thách cuối cùng. Muốn khai mở quyền năng, con người phải tiếp nhận các bài học ở cõi trần mà thôi. Nhờ học hỏi những bài học này, họ mới trở nên nhạy cảm với các rung động cõi trên.
Ông muốn nói sự nhạy cảm thế nào?
Sự mở mang trí tuệ giống như một máy thu thanh, và các rung động ví như các tầng sóng. Một người không hiểu biết ví như máy thu thanh không bắt trúng đài, không thay đổi băng tần. Họ sinh ra sao thì chết cũng vậy, chả học được điều gì, vì như máy không bắt trúng đài, chỉ kêu rè rè thôi. Một người hiểu biết là người biết thay đổi con người của mình để bắt trúng những làn sóng. Dĩ nhiên có nhiều làn sóng, băng tần khác nhau, và con người sẽ bị tràn ngập bởi các làn sóng này cho đến khi họ điều hòa, phân biệt điều hay lẽ dở để chọn những băng tần thích hợp. Khi đó họ bắt trúng những đài phát thanh, nghe được điệu nhạc họ muốn.
Huyền âm của Thượng Đế lúc nào cũng vang lừng vũ trụ cho những ai muốn nghe, biết chuyển tâm thức để nghe, biết thay đổi tâm hồn để bắt được làn sóng thanh cao tế nhị đó.
Mọi người gật đầu thán phục vị pháp sư Ai Cập đã dùng những thí dụ cụ thể để giải thích một điều phức tạp. Giáo sư Mortimer thắc mắc.
Ngoài việc khai mở giác quan để nghiên cứu cõi âm, ông còn làm gì nữa?
Việc nghiên cứu sẽ không có ý nghĩa gì nếu ta chỉ quan sát như một cách bàng quan, đứng ngoài nhìn ngắm. Con người cần học hỏi những điều gì xảy ra khi họ từ trần để thay đổi, thích hợp với cuộc sống mới, không những cho họ mà còn cho những người thân. Càng hiểu biết bên kia cửa tử, họ càng dễ dàng hướng dẫn các vong linh khác.
Nói một cách khác, ông hay giúp đỡ những vong linh vừa từ trần.
Chính thế, đó là công việc của tôi. Phần lớn người chết thường xúc động và không chấp nhận rằng họ đã chết. Họ muốn bám víu lấy cõi trần và trở nên các loài ma vất vưởng. Công việc của tôi là trấn an họ, giải thích cho họ rằng ở cõi âm, nếu muốn siêu thoát, cần thay đổi trọn vẹn lối sống. Việc này dĩ nhiên rất khó, vì các vong linh không chịu nghe. Hơn nữa, nhiều người luyến tiếc cõi trần vì họ có những việc chưa giải quyết xong, tâm hồn họ chưa được ăn để siêu thoát. Vì thế, sự hiện diện của một người còn sống như tôi rất hữu ích. Tôi có thể giúp họ hoàn tất các tâm nguyện để họ siêu thoát.
Công việc này có kết quả gì không?
Đây là một việc hết sức khó khăn, nên tôi phải kết thân với một số bạn bè bên cõi âm. Nếu vong linh u mê nhất định không nghe, thì tôi phải nhờ những bạn bè, người thân của họ thuyết phục, giúp đỡ. Thí dụ như một vong linh bị chết trong một trận hỏa hoạn tại London. Y bị kẹt trong tòa nhà 3 tầng, không sao thoát, nên chết ngộp bởi khói. Y không tin mình đã chết, nên thần thức vẫn vùng vẫy tìm chỗ thoát thân. Tôi khuyên bảo, nhưng y quá lo sợ chết cháy nên không chịu tin lời tôi. Sau tôi phải nhờ mẹ y đã từ trần nhiều năm trước đến khuyên bảo, thì y mới chấp nhận và siêu thoát.
Ông muốn nói rằng thần quyến có thể làm được việc đó dù họ chết đã lâu?
Dĩ nhiên, sự liên hệ giữa con người với nhau đâu phải tình cờ, mà do nhiều duyên nghiệp từ trước. Nếu sợi dây thân ái vẫn còn, thì dù qua đời, họ vẫn để ý lưu tâm đến những người họ yêu mến nhau. Dù đã siêu thoát lên cảnh giới trên, nhưng họ vẫn sẵn sàng trở lại khuyên bảo, giúp đỡ con cháu của họ. Ông giải thích như vậy thì có nghĩa là sau khi chết, ta có thể gặp lại cha mẹ, ông bà, họ hàng thân thích hay sao? Dĩ nhiên, như tôi vẫn nói, con người khi sống ra sao thì chết vẫn vậy, đâu có đổi thay gì nhiều. Nếu tình cảm vẫn còn thì họ vẫn tìm đến gặp nhau là thường. Thật ra, nếu ta xem sự chết như đi du lịch qua một thế giới mới, quang đãng, sáng sủa hơn, thì